Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự đặc biệt gặp gỡ nhóm người Việt sát cánh với Ukraine do Trà My của Đài VOA thực hiện. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trà My kính chào các bạn đang đến với chương trình trực tiếp trên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Một số bạn trẻ tại Việt Nam lập fanpage Người Việt sát cánh với Ukraine, in áo thun với logo ủng hộ Ukraine và quyên quỹ hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga xâm lược. Những hành động được xem là nhạy cảm tại Việt Nam, trong lúc Hà Nội từ chối lên án Nga, không gọi tình hình ở Ukraine hiện nay là chiến tranh và không gọi hành động của Nga là xâm lược. Hai bạn trẻ trong nhóm mà VOA có dịp được trao đổi ngày hôm nay để đến đây cùng các bạn chia sẻ với các bạn những cái lý do khiến cho những người bạn trẻ này bất chấp rủi ro, bất chấp những cái sự có thể là nguy hiểm đối với mình khi mà công khai nêu lên quan điểm của mình trong cái vấn đề này tại Việt Nam. Ở ngay thời điểm này, đó là bạn Trần Anh Quân, cựu sinh viên ngành báo chí, và bạn Hồ Hạnh Nguyên, hiện đang là sinh viên trường luật. Trần My chào mời bạn Nguyên và bạn Quân đến với chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình. Chào Quân. Trước hết xin hỏi Quân, Trà My vừa giới thiệu chung về các hoạt động của các bạn, là nào là in áo thun, nào là mở fanpage và cũng quyên quỹ đóng góp cho Ukraine. Thì xin chia sẻ cái tâm tư của bạn về những cái ý tưởng này.
Dạ, khi mà thấy Ukraine bị xâm lược thì em nghĩ là mình cũng cần phải có một cái hành động gì đó để cho người ở nước ngoài thấy rằng Việt Nam cũng không im lặng và giới trẻ Việt Nam cũng sẵn sàng lên tiếng để có thể cùng sát cánh với người dân Ukraine chống lại kẻ thù xâm lược và chống lại những cái kẻ mà xâm phạm tới lợi quốc gia của người Ukraine.
Dạ, Trần Anh Quân là người nảy sinh ra những cái ý tưởng của những cái hoạt động mà Trà My vừa giới thiệu cho các bạn và cũng là admin của trang fanpage Người Việt sát cánh với Ukraine. Cảm ơn Quân rất là nhiều. Hồ Hạnh Nguyên là một thành viên tham gia trong những cái sinh hoạt này. Cảm nhận của bạn khi tham gia những hoạt động này như thế nào, Nguyên?
Dạ, thì em rất vui và tự hào vì đã góp sức vào ý tưởng chung với những hành động thiết thực để mọi người thấy rằng là giới trẻ cũng rất quan tâm tới chính sự và cũng rất là yêu hòa bình. Luôn muốn dấn thân vào sự phát triển chung của đất nước.
Cho mình hỏi quy mô của các hoạt động này cho tới nay như thế nào? Cái sự ảnh hưởng nó ra sao? Nó lan rộng tới đâu rồi?
Dạ, thì về quy mô thì về cái trang fanpage trên Facebook thì tụi em mới lập được khoảng một tuần thôi, nhưng đã tiếp cận được hơn 40.000 lượt bạn đọc. Đa số thì các lượt tiếp cận thì đều ở Việt Nam và độ tuổi trung bình là từ 20 tới 40 tuổi. Việc in áo thì mất 2 ngày để lên ý tưởng và thiết kế xong. Khi có bản thiết kế thì tụi em đưa lên mạng và có nhiều anh chị đặt hàng trước. Có người ủng hộ tiền cho bản thiết kế để tiếp tục đóng học phí. Dự tính của tụi em là sẽ bán 100 áo để gửi đến Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam. Và cũng có một số anh chị rất thích ý tưởng nên đã ứng trước và gửi tiền đến Đại sứ quán Ukraine từ 2 ngày trước rồi.
Dạ. Về cái áo thun mà các bạn đang mặc mà hồi nãy mình có giới thiệu đó, là cái áo thun in một cái dòng chữ ủng hộ Ukraine, rồi logo, rồi cờ, cái màu cờ của Ukraine. Vâng, với cái sự ủng hộ công khai, nhiệt tình như vậy, khi mà các bạn mặc cái áo thun này đi ra đường, nơi công cộng, ở những nơi công khai đó, thì ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn các bạn như thế nào? Họ xa lánh hay họ đồng cảm, họ thân thiện hay là họ giữ khoảng cách?
Cái vấn đề Ukraine với lại Việt, với lại Nga nó cũng không phải là vấn đề nhạy cảm ở Việt Nam, tại vì nó ở phương Tây rồi, cho nên là người ta cũng không có thấy là sợ gì hết. Và khi mà tụi em đi vô quán cà phê uống cà phê hoặc là chụp hình, cả nhóm chụp hình chung thì người ta cũng rất là thích, và cũng có người đi lại hỏi mua cái áo này, hoặc là người ta hỏi là áo này mua ở đâu rồi làm sao để mua nó.
Thì thế còn phản ứng từ những người hữu trách thì như thế nào? Các bạn có bị nhắc nhở hay là có có bao giờ phải phải trả lời những câu hỏi từ giới hữu trách liên quan tới cái hoạt động này hoặc là liên quan tới chiếc áo này chưa?
Dạ, tại vì mới cũng có một tuần để lên ý tưởng rồi chụp hình, nhóm chụp hình chơi với nhau thôi, cũng chưa có ai để ý để mà hỏi thăm hết chị.
Dạ, tại vì cái áo này cũng là một cái cách để các bạn có thể gây quỹ để ủng hộ cho người dân Ukraine lúc này. Thì xin hỏi cái việc mà gây quỹ các bạn thực hiện ngoài việc bán áo, in áo, bán áo gây quỹ ra, các bạn còn gây quỹ bằng những cái phương cách nào khác? Và cái sự ủng hộ với cái việc quay quỹ giúp đỡ Ukraine lúc này đó, cái sự ủng hộ tới đâu rồi?
Dạ, tụi em chỉ lên ý tưởng gây quỹ bằng cái việc bán áo này thôi à. Và mỗi cái áo thì bán 200 ngàn, từ cái đó mà gây ra cái quỹ để mà ủng hộ, để mà chuyển tiền ra đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội.
Đã chuyển chưa?
Tụi em đã chuyển một đợt vào thứ Bảy tuần trước rồi chị.
Giá trị của khoản chuyển lần đầu tiên đó là bao nhiêu?
Dạ là 10 triệu chị.
Và mình có người đại diện trực tiếp trao cho đại biện lâm thời của Ukraine tại Hà Nội.
Dạ, bạn của em, tụi em chuyển qua ra ngoài đó rồi bạn của em sẽ chuyển dùm.
Dạ. Và cái sự phản hồi của phía đại diện Ukraine tại Hà Nội như thế nào trước những cái sinh hoạt của các bạn, hoặc là những cái việc mà các bạn đang vận động, các bạn đang ủng hộ và quyên quỹ, như thì họ có những cái phản hồi như thế nào?
Tại vì tụi em âm thầm, tụi em làm một tuần nay rồi tụi em quyên tiền rồi tụi em chuyển ra đó, không có giới danh nghĩa là tụi em, mà là chỉ là giới danh nghĩa là những người Việt Nam ủng hộ Ukraine thôi, cho nên là người ta cũng không có biết chính xác là nhóm tụi em là ai, rồi là gây quỹ như thế nào, tụi em cũng không có nói rõ cái đó cho người ta.
Dạ, và hiện bây giờ cái hoạt động này vẫn tiếp tục phải không ạ? Các bạn vẫn tiếp tục in áo và tiếp tục bán với hy vọng là sẽ có nhiều cái nguồn thêm những cái sự hỗ trợ tài chính để có thể tiếp tục chuyển ủng hộ cho những người dân Ukraine trong lúc mà họ đang chống chọi với chiến tranh. Bây giờ mình nói về cái fanpage, là cái mục tiêu rất là lớn của các bạn và cũng là một cái trọng điểm trong cái chiến dịch mà các bạn ủng hộ Ukraine lúc này. Ngoài việc quyên quỹ, ngoài việc in áo để bán gây quỹ, thì các bạn còn có một cái fanpage, tức là một cái trang trên truyền thông xã hội, mà đặc biệt là trên Facebook, để có những cái nội dung liên quan tới việc là các bạn cổ vũ, với cái tiêu đề chính là người Việt Nam sát cánh với Ukraine. Xin hỏi mục đích của cái trang fanpage này?
Mục đích tụi em lập bay ra là để cung cấp những cái thông tin nhanh, chính xác và đưa ra những cái bình luận sâu sắc từ nhiều cái khía cạnh, để cho người dân ở trong nước có thể có một cái góc nhìn khách quan và chân thật hơn về tình hình Ukraine. Từ đó là tụi em cũng hy vọng là người Việt có thể sát cánh cùng Ukraine để giúp cho ủng hộ cái tinh thần cho người Ukraine có thể chiến thắng trong cái cuộc chiến chống quân xâm lược này.
Cho chuẩn bị hỏi, ở Việt Nam các bạn trẻ, giới trẻ nói chung và các bạn nói riêng, biết về tin tức Ukraine qua những cái kênh nào? Các bạn theo dõi tin tức qua những kênh nào chủ yếu?
Em thì xem qua Facebook, Twitter và YouTube của những cái trang báo lớn. Tụi em cũng có xem trực tiếp từ những cái bay của Tổng thống Ukraine và những cái bộ ngoại giao của Ukraine để cập nhật cho nó hiệu quả hơn chị.
Bạn nói là xem qua những trang báo lớn, đó là những trang báo trong nước hay những trang báo nước ngoài?
Dạ, báo nước ngoài chị.
Các bạn có theo dõi tin tức Ukraine từ báo chính thống Việt Nam hay không?
Có chị, có một số trang tụi em coi họ viết cái gì để mà hiểu quan điểm của nhà nước mình và với lại có khác biệt như thế nào so với ở bên ngoài người ta biết.
Vậy thì quan sát cả đôi chiều như vậy đó, thì các bạn thấy cái sự khác biệt nó như thế nào?
Chỉ như là có một số tin nó cũng đúng, nhưng mà có một số tin nó đã bị định hướng cho phù hợp với lại cái quan điểm của nhà nước Việt Nam, thì nó cũng không có còn phù hợp với tình hình ở bên Ukraine nữa.
Tức là có sự khác biệt trong cách đưa tin về cùng một vụ việc, nhưng mà cách mà báo chí trong nước đưa tin thì khác biệt với cách mà truyền thông nước ngoài quốc tế đưa tin. Và các bạn thì tin tưởng và theo đuổi chính thức là những cái kênh truyền thông trong nước hay nước ngoài?
Dạ, chắc chắn là phải cập nhật tin từ nước ngoài. Họ sẽ đưa tin chính xác về Ukraine hơn. Giống như là một cái ví dụ như là 36, những cái nước 36 nước ở Liên minh châu Âu họ cấm vận cấm cấm ba máy bay Nga bay qua không phận của họ, thì ở trong nước thì họ sẽ viết là Nga cấm vận, cấm 36 nước bay qua không vận của Nga, thì nó viết ngược lại như vậy đó. Thì tụi em phải phải đọc ở bên kia rồi mới hiểu được.
Các bạn thấy cái sự quan tâm của giới trẻ xung quanh mình, giới trẻ trong nước về cái hành động của Nga như thế nào?
Cái tình hình Nga với Ukraine nó ảnh hưởng tới giá xăng ở Việt Nam, rồi giá vàng, rồi nó ảnh hưởng tới cả nồi cơm của người dân. Bây giờ mọi thứ nó đều lên giá, thì hiện nay là đi ra quán cà phê, quán ăn đều nghe người ta nói tới tình hình chiến sự ở Ukraine, thì em thấy là có hai luồng quan điểm, dĩ nhiên là có một nhóm người họ ủng hộ Ukraine và một nhóm người họ cũng sẽ ủng hộ Nga. Cái sự khác biệt này là do cái thứ nhất là do cái hệ thống lan truyền tin thật tin giả, thứ hai là do cái chính sách tuyên truyền, và thứ ba nữa là do cái ý thức hệ, khác biệt ý thức hệ, cho nên là cũng sẽ có những người ủng hộ Nga xâm lược Ukraine, nhưng mà cái số đó nó cũng không nhiều. Nhất là cái thành phần trẻ, những cái trí thức trẻ thì người ta sẽ ủng hộ hòa bình và ủng hộ những cái người nạn nhân của chiến tranh.
Và bạn nói là tùy vào cái chính sách tuyên truyền, thì ý của bạn nói là chính sách tuyên truyền của Việt Nam hay là của Nga?
Chính sách tuyên truyền của Nga nó cũng gần tương tự như là chính sách tuyên truyền của Việt Nam thôi chị.
Vừa rồi Quân có nói là cái sự hiểu biết của người dân Việt Nam á, nó cũng khác nhau, tùy vào là họ xem cái luồng thông tin từ đâu, vì những cái luồng thông tin nó có những cái luồng thông tin nó bị ảnh hưởng bởi cái sự tuyên truyền, thì Trà My hỏi rõ đó, sự tuyên truyền của bên nào. Vâng, thì như vậy là mình biết là Nga họ cũng có chính sách tuyên truyền riêng của họ trong cái cuộc chiến này, và phía Việt Nam cũng có một cái chính sách riêng của họ muốn định hướng người dân hiểu biết về cái cuộc chiến này ở tới một cái quy mô nào thôi, ở cái phạm vi nào thôi. Có những điều mà họ cũng không muốn cho đại đa số người dân được hiểu rộng rãi, và cũng có nhiều điều mà người dân cũng thắc mắc và cũng tự tìm hiểu qua các kênh khác, cũng giống như các bạn trẻ ở đây. Trà My xin hỏi là vì sao các bạn trẻ ở Việt Nam lại quan tâm tới tình hình chiến sự ở Ukraine? Có nhiều người cho rằng là đó là câu chuyện chiến tranh ở tận trời Âu, liên quan gì tới trời Á, liên quan gì tới Việt Nam, tại sao mình phải quan tâm? Tại sao các bạn là một trong những người quan tâm, thì câu trả lời của các bạn như thế nào? Vì sao các bạn quan tâm tới cái câu chuyện này?
Em nghĩ là người trẻ nào cũng sẽ yêu hòa bình hết. Tụi em sinh ra ở một cái thời điểm mà đất nước nó không còn chiến tranh nữa, cho nên là nghe tới chiến tranh tụi em cũng rất là sợ. Và cái như hồi nãy em có nói đó, cái chuyện chiến tranh nó đã ảnh hưởng tới giá xăng, tới nồi cơm của người dân ở trong nước luôn rồi, chứ nó không còn là chuyện ở trời Tây nữa. Và cái quan trọng là tụi em thấy được là ngày hôm nay có thể là Ukraine, thì ngày mai có thể là Việt Nam, ngày hôm nay có thể là một Nga xâm lược Ukraine, thì ngày mai cũng có thể là một cái thế lực phương Bắc nào đó họ xâm lược Việt Nam. Cho nên là mình thấy như vậy, hôm nay mình sát cánh với người Ukraine thì một ngày nào đó họ cũng sẽ sát cánh ủng hộ mình.
Đó là tâm lý của những người dân ở những nước mà được tạm gọi là những nước nhỏ ở gần những cái anh bạn láng giềng lớn. Thì cái tâm lý này nó cũng là một cái sự có một cái sự tâm lý chung, đó là luôn luôn mình luôn luôn đề phòng trước những cái sự uy hiếp có thể xảy ra. Và một cái trường hợp đã tương tự đã xảy ra bên trời Âu rồi, thì các bạn cũng lo lắng nó cũng có thể nó xảy ra bên trời Á nếu như mình không quan tâm, nếu như mình để ngoài tai và mình xem người mình là người ngoại cuộc. Tuy nhiên, thẳng thừng lên án Nga và ủng hộ Ukraine là việc làm có thể chuốc lấy phiền toái cho bản thân vì đi ngược lại chính sách của chính quyền. Thì các bạn có gặp khó khăn gì chưa khi công khai cái quan điểm của mình qua cái fanpage như vậy?
Tại vì việc lọc, như hồi nãy em có nói là lọc fanpage mới có được 7 ngày, cho nên là cũng chưa có gặp nhiều cái rắc rối. Nhưng mà cái việc bày tỏ quan điểm ở một cái thể chế nhất nguyên thì nó chắc chắn là sẽ gặp nhiều khó khăn.
Các bạn có lường trước những cái rắc rối đó như thế nào không?
Dạ có chứ chị. Nhất là mình khi mà mình lên đài nước ngoài để mà mình nói chuyện nước mình thì chắc chắn là sẽ gặp nhiều rắc rối. Có thể là sau khi trả lời phỏng vấn ở trên đài VOA xong thì ngày mai sẽ được đi uống trà, ví dụ vậy, hoặc là nặng hơn. Nhưng mà cái việc mà không bày tỏ quan điểm là không được. Tại vì mình còn trẻ mà mình im lặng thì mình cứ mãi im lặng vậy thì em cảm thấy nó cũng chẳng đi tới đâu cả. Em nghĩ là cái xã hội hiện tại nó cũng đang gặp rất là nhiều cái khó khăn bất ổn, mình buổi sáng thức dậy đi ra đường mình vẫn sợ bị trộm cướp, bị sợ bị tai nạn giao thông, thì cái tỷ lệ mà bị tai nạn đó nó còn nhiều hơn là cái tỷ lệ mà mình lên tiếng mà mình bị đàn áp hay là bị gặp khó khăn nữa. Cho nên là em thấy nó cũng cái xác suất mà bị như vậy nó cũng không có cao so với bị tai nạn. Và dù sao thì em cũng nghĩ là mình cần phải cân nhắc trả lời những cái câu hỏi cho nó phù hợp để mà tránh gây ra nhiều cái xáo trộn trong cái cuộc sống của em trong mai ngày mốt.
Phương có nói rằng là im lặng mãi cũng không được. Thì cũng có nhiều người, cũng người trẻ họ cũng suy nghĩ ngược lại, họ nói bây giờ có nói lên thì cũng có làm gì được đâu. Thì đối với những người bạn mà có cái quan điểm đó thì ý kiến của các bạn như thế nào?
Hồi sáng em cũng có đọc thấy một cái câu nói tương tự như vậy của một cái lãnh đạo ở Hoa Kỳ. Ông đó nói là ít nhất có nghĩa là khi mà tình hình nó như vậy thì mình im lặng thì nó không được gì, nhưng mà ít nhất là mình cũng đã nói lên được, thì mình nói được lên được cái nỗi lòng cho mình, là mình xả được những cái ức chế trong người mình là thứ nhất. Thứ hai nữa là mình cũng có thể nói cho một người, một vài người bạn của mình được. Thì hôm nay mình gặp 100 người mình nói thì nhiều khi một hai người họ nghe và họ hiểu, ngày mai nói thêm nữa thì sẽ từ từ sẽ có nhiều người cùng lên tiếng và cùng có những cái sức ảnh hưởng để cùng thay đổi, tiến tới cái việc mà thúc đẩy xã hội phát triển tốt hơn.
Cảm ơn Quân rất là nhiều. Quan điểm của các bạn về phản ứng của Hà Nội trước hành động của Nga ra sao?
Nguyên, theo nói về phản ứng của Hà Nội thì em thấy có hai cái vấn đề để phân tích. Thứ nhất đó là việc Việt Nam bỏ phiếu trắng tại Liên Hợp Quốc. Thứ hai là dư luận viên tuyên truyền có lợi cho việc xâm lược của Putin. Em cũng nghĩ là nhà nước cũng có cái khó của họ. Với hệ thống là 5 triệu đảng viên thì cũng cần phải cân nhắc quyền lợi của họ và những vấn đề được mà họ sẽ gặp phải. Hai việc này thì em xin phép là không được bình luận nhiều. Vì việc mà lập fanpage của tụi em đã là một cách bày tỏ quan điểm.
Quân có muốn bổ sung gì thêm không với cái câu hỏi này? Hành động của Hà Nội, ý của Trà My muốn nói là cái việc mà Hà Nội đang làm trước những cái hành động của Nga đó, thì lúc nãy mở đầu chương trình thì Trà My cũng có nói sơ qua, tức là trong khi cả thế giới, phần đông đại đa số thế giới là lên án, tẩy chay, hoặc là họ ủng hộ, bày tỏ thẳng thắn cái quan điểm của họ ủng hộ Ukraine, thì Hà Nội thì không có tẩy chay Nga, cũng không có lên tiếng ủng hộ Ukraine. Họ muốn giữ cái thế trung lập và họ cũng ngại không gọi cái cuộc chiến tranh này là chiến tranh theo đúng nghĩa của nó. Họ cũng không gọi đây là cuộc xâm lược và họ cũng không muốn lên án, nói nhiều về những cái hành động của Nga, vốn là cái điều mà cả thế giới đang lên án. Thì cái phản ứng của Hà Nội như vậy thì các bạn thấy như thế nào? Các bạn có đồng ý hay không, đồng ý tới chừng mực nào, hoặc là các bạn không đồng ý thì tại sao?
Hà Nội hiện tại cũng có những cái khó trong cái địa chính trị ở Việt Nam, nó cũng có những cái điểm khó và nó phụ thuộc vào những cái cường quốc như là Hoa Kỳ, Nga và Tàu, thì những cái phản ứng của lãnh đạo họ cũng phải được toan tính để họ bảo vệ cái hệ thống của họ, nó ảnh hưởng tới cả cái sự tồn vong của một cái hệ thống 5 triệu con người. Cho nên là em cũng không có muốn bình luận nhiều về những cái quan điểm, những cái cách làm chính trị của những cái người ở đây.
Bạn nói là ảnh hưởng tới cái sự an nguy của 5 triệu con người chứ không phải của 97 triệu con người. 5 triệu con người đây là 5 triệu đảng viên.
Người ta phải lo cho cái sự tồn vong của họ trước. Chứ giống như là trong một gia đình mình thôi, mình phải lo cho cái sự tồn vong của mình trước rồi mới lo tới hàng xóm. Thì người ta cũng nghĩ, em nghĩ là người ta sẽ chuẩn bị cho sự tồn vong của 5 triệu bản thân họ. Trước
Dạ,
khi
cái con số 5 triệu nó khác biệt với con số 97 triệu, trong khi các bạn nghĩ rằng là họ ưu tiên cho cái sự an nguy của 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản, thì ngược lại phía chính quyền, phía nhà cầm quyền họ lại nói rằng những cái bước đi của họ là nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ cho 97 triệu dân Việt Nam. Các bạn nghĩ sao về ý kiến cho rằng là phản ứng chừng mực để giữ bạn, để không làm tổn hại cái lợi ích an ninh quốc gia khi Nga là cái đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam và cũng là nhà cung cấp võ khí lớn nhất cho Việt Nam?
Theo em á thì những cái người mà đưa ra quyết định hiện nay họ họ biết và họ phải giữ chừng mực, tại vì họ cũng chưa đánh giá được tình hình nó sẽ diễn biến trong tuần sau nữa như thế nào, cho nên là họ phải có những cái phản ứng chừng mực, và họ chính là những người sẽ chịu trách nhiệm cho những cái việc này sau này. Thì cho dù những cái quyết định này nó đúng hay nó sai, nó cũng sẽ dẫn tới những cái kết quả, những cái thay đổi cực kỳ lớn về tương lai. Cho nên những cái toan tính này nó cần phải phù hợp với cái hệ thống quản lý xã hội hiện nay. Thì em nghĩ là đó là cái chiến thuật của người ta.
Với cái chiến thuật đó, họ không muốn mất bạn. Việt Nam không muốn mất bạn cho dù cái người bạn của mình đang xấu tính như thế nào, cho dù cái người bạn của mình đang uy hiếp kẻ khác như thế nào, mà họ sợ là làm mất lòng cái người bạn lớn đó thì hoàn toàn không có lợi cho Việt Nam. Cho nên là Việt Nam không lên án hành động của người bạn đó, không muốn làm mất lòng, không muốn lên án hành động xâm lược của Nga, dù Moscow đang bị cả thế giới kịch liệt chỉ trích, kịch liệt phản đối, kịch liệt tẩy chay và chế tài nữa. Thì các bạn nghĩ sao về cái bước đi này của Việt Nam? Các bạn có ủng hộ không? Mình có tức là mình có nên giữ cái tình bạn với giữa mình với cái nước đó, miễn là họ không làm gì tới mình thì mình vẫn nên giữ cái tình bạn cho nó vui vẻ, cho nó không bị phật lòng, để mình không có bị ảnh hưởng tới cái chuyện riêng của mình, về lợi ích của mình. Thì cái bước đi đó trong ánh mắt của giới trẻ, trong suy nghĩ của giới trẻ, các bạn ủng hộ hay các bạn chưa ủng hộ, vì sao?
Em chỉ nghĩ là mình coi người ta là bạn, nhưng mà người ta có coi mình là bạn hay không là một cái chuyện rất là quan trọng. Mình chạy theo người ta nhưng mà người ta có quay lại với mình không? Đó là những cái mà những cái người hoạch định chính sách họ cần phải suy nghĩ. Chứ còn về bình luận thì em xin phép là sẽ không.
Không bình luận, nhưng mà bạn đã chia sẻ cái nỗi lo của bạn.
Dạ.
Lo là liệu cái người bạn đó họ có nhìn lại mình hay không? Họ sẽ chơi tốt với mình như thế nào một khi họ đã chơi xấu với người khác, phải không ạ? Đó là một trong những cái trăn trở rất là thực tế của giới trẻ Việt Nam lúc này. Xin hỏi Quân, Việt Nam không lên tiếng ủng hộ Ukraine, nói về phía Ukraine là nước đang bị gây chiến. Việt Nam cũng không ủng hộ bất cứ về phương diện nào để chứng tỏ là họ trung lập, mà họ chứng tỏ là họ không đứng về phe nào, thì họ sẽ không ủng hộ Ukraine về bất cứ phương diện nào, cũng không lên tiếng bênh vực. Thì nói rằng là cả hai Ukraine và Nga đều là bạn, thì ý kiến của người bạn trẻ, các bạn trong nước đó, thì bạn thấy cái quan điểm giữ thế trung lập này như thế nào? Xin mời Quân.
Em nhớ có một cái Đức Tổng giám mục có nói là trong trường hợp mà xảy ra bất công mà mình không đứng về phía nào hết thì chứng tỏ là mình cũng đang đứng về phía bất công. Một mình thấy một cái con voi nó đạp lên đuôi của một con chuột mà mình nói là tôi trung lập thì cái con chuột nó sẽ không có đánh giá cao cái việc trung lập của mình. Đó là cái quan điểm của em về cái việc mà mình chọn cái thế trung lập này.
Xin mời Nguyên chia sẻ thêm. Theo em thì Việt Nam thì cũng đang rơi vào một cái thế khó khi đứng giữa những nước lớn. Thì bất kỳ một sự lựa chọn nào hiện nay thì cũng sẽ dẫn tới những sự thay đổi rất lớn của đất nước về sau. Những người dân thì là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho những cái bước đi này. Thì em hy vọng là những người lãnh đạo sẽ có sự lựa chọn sáng suốt cho tương lai của đất nước mình.
Nhưng mà bạn có ủng hộ hay không khi thấy một nước yếu bị uy hiếp, bị xâm lược mà mình nghĩ rằng là ồ, vì tôi trung lập, vì tôi không muốn theo phe nào cả cho nên tôi không thể lên tiếng ủng hộ cái đúng, tôi không thể lên tiếng ủng hộ các bạn. Theo cái chính sách đó thì Nguyên, một người bạn trẻ, bạn có ủng hộ hay không? Và bạn vì sao sẽ ủng hộ và vì sao sẽ không? Anh Hằng.
Ý kiến của em là em phản đối chiến tranh và yêu hòa bình. Cho nên là những cái sự lựa chọn nào mà gây ra chiến tranh thì em đều không ủng hộ.
phe gọi là chống phản động trong nước đó, các bạn biết là có nhiều phe họ tự xưng là họ là chống phản động và họ gán nhãn cho những người khác là phe phản động. Thì cái phía mà chống phản động trong nước đó, họ nói là cái việc làm của các xã hội dân sự, các nhóm xã hội dân sự mà ủng hộ Ukraine, mà trong đó có các bạn đây, thì chỉ là nhằm tạo cái hình ảnh để đánh bóng tên tuổi, để làm đậm cái mà họ gọi là mác dân chủ. Thì các bạn phản hồi như thế nào trước cái ý kiến này?
Theo em thì Việt Nam cũng đang cố gắng chứng tỏ mình là một cái nước dân chủ với rất là nhiều phát ngôn của lãnh đạo cho thấy là họ cũng rất là quan tâm tới cái vấn đề dân chủ. Cho nên là em nghĩ là bất cứ ai mà muốn xây dựng hình ảnh dân chủ cũng đều cần phải được ủng hộ. Ukraine là một cái nước dân chủ và tổng thống là được người dân bầu chọn qua những cái lá phiếu minh bạch và nó phù hợp với hiến pháp và luật pháp của Ukraine. Cho nên những cái người mà chống lại dân chủ của Ukraine mới là phản động, chứ còn những cái người mà ủng hộ nền dân chủ Ukraine thì không thể nào là phản động được. Cho nên là cái lực lượng chống phản động mà nói là mình chống phản động là chống lại dân chủ thì cái lực lượng đó mới chính là phản động đó.
Và các hoạt động ủng hộ Ukraine từ lập fanpage cho tới in áo thun cho tới quyên quỹ đóng góp hỗ trợ cho người dân Ukraine, thông điệp của các bạn muốn gửi tới giới trẻ Việt Nam trong nước là gì và các bạn muốn nói gì với quốc tế?
Tụi em hy vọng là những người trẻ như tụi em luôn giữ được một cái đầu lạnh và một cái trái tim nóng, phân biệt được đâu là tin thật và đâu là tin giả để có góc nhìn khách quan và đúng đắn hơn. Tụi em cũng mong muốn tất cả phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ đất nước, nòi giống của dân tộc mình. Vì có thể là Ukraine của ngày hôm nay thì cũng có thể là Việt Nam của ngày mai. Và tụi em cũng có khẩu hiệu là Start Love, Stop War, kêu gọi những người làm chính trị hãy yêu thương và dừng sát thương. Hãy dùng tình thương để có được thiên hạ chứ đừng dùng bạo lực để cướp thiên hạ.
Cảm ơn Nguyên rất là nhiều, một thông điệp rất là sâu sắc, rất là ý nghĩa. Quân, thông điệp của bạn muốn gửi tới bạn bè quốc tế qua các hoạt động của các bạn tại Việt Nam. Mình tụi mình có nói rằng là tương đối là khác biệt và tương đối là mạo hiểm này. Thì bạn muốn gửi thông điệp gì cho bạn bè quốc tế?
Tại vì em đang sống ở trong một cái xã hội nó cũng không có được giống như là xã hội phương Tây, những cái bạn trẻ quốc tế ở phương Tây. Cho nên là những cái tiếng nói của em nó cũng rất là khó khi mà lên tiếng á, nhưng mà em hy vọng là em muốn gửi tới mọi người ở khắp nơi trên thế giới là hãy mạnh mẽ lên, tại vì ở đâu cũng có bất công xã hội hết á, ở đâu cũng có những cái phân biệt bất bình đẳng, thì đối diện với những cái vấn đề đó thì chúng ta phải mạnh mẽ lên, giống như là cái khẩu hiệu mà tụi em ở bên phía tay trái của tụi em là Be Strong Ukraine, thì phải mạnh mẽ lên để mà người Ukraine phải mạnh mẽ lên để chống giặc ngoại xâm. Thì những cái người trẻ ở khắp thế giới như là người trẻ Hồng Kông, người trẻ Myanmar cũng phải mạnh mẽ lên để xây dựng cái nền dân chủ của cái quốc gia của mình. Người trẻ Việt Nam cũng vậy, chỉ có mạnh mẽ lên, chỉ có khi mà mình có đủ bản lĩnh, đủ kiến thức thì mình mới có thể tự tin để mà lên tiếng cho đất nước mình, cho quê hương mình. Chứ mình không nên im lặng rồi mặc kệ những cái tương lai của đất nước mình nó đi đâu, về đâu mình cũng không quan tâm. Thì lúc đó sẽ ảnh hưởng tới con cháu của mình chứ không phải là không còn là mình nữa.
Cảm ơn thông điệp của các bạn và một thông điệp khác mà Trà My cũng ghi nhận được qua những gì mà mình chứng kiến. Đó là một cái thông điệp mà các bạn muốn gửi cho Ukraine. Thấy rằng là có những cái suy nghĩ khác nhau, có những cái tình cảm khác nhau trong đất nước Việt Nam này. Nếu như đại biện lâm thời của Ukraine từng bày tỏ cái sự tiếc nuối và buồn lòng trước cái thái độ của Việt Nam về hành động của Nga tại Ukraine, bà từng nói rằng bà xem Việt Nam là quê hương thứ hai và trước việc mà Việt Nam bỏ phiếu trắng không lên án Nga làm cho bà cảm thấy thất vọng, thì hành động của các bạn là một cái thông điệp khác, là chuyển ra một cái thông điệp khác biệt, tức là không phải chúng tôi người Việt Nam ai cũng đều là như thế, chúng tôi có những người hiểu chuyện, biết chuyện và có những cái thông điệp khác. cùng chia sẻ, cùng cảm thông và cùng muốn lên án những cái hành động xâm lược trái với luật pháp quốc tế. Ở đất nước Việt Nam của chúng tôi cũng có những con người rất yêu hòa bình và rất yêu lẽ phải. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Và trước khi chia tay thì Trà My xin hỏi, thì nếu những người có cùng suy nghĩ với các bạn muốn tìm tới những chiếc áo này, muốn khoác lên mình những cái thông điệp đó thì họ sẽ làm như thế nào?
Mọi người có thể tìm tới fanpage Facebook Vietnamese Stand With Ukraine và nhắn tin vào cái bài đó thì tụi em sẽ có người trả lời.
Quý vị vừa theo dõi phóng sự đặc biệt gặp gỡ nhóm người Việt sát cánh với Ukraine do Trà My thực hiện.